Quyển sách chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 28. Tà linh là gì? Tà linh là gian ác, đầy thù hận và gây hủy diệt. Đó là những nhân cách personalities. Như con người là những nhân cách, đó là những linh không có thể xác để cư trú. Chúng ta là những linh có thể xác. Tâm linh chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, còn tà linh đến từ Satan. Sự khác nhau giữa thể xác và tâm linh. Tôi có một thể xác, nhưng tôi là tâm linh. Tâm linh tôi cư ngụ trong thể xác tôi. Tôi biểu lộ chính tôi, tâm linh tôi, qua những cơ năng của thể xác tôi. Bạn có thể thấy thể xác tôi, nhưng không thể thấy tôi, bởi vì con người thật của tôi là tâm linh đang sống trong thể xác tôi. Thể xác tôi chỉ là căn nhà trong đó tâm linh tôi ở. Một ngày nào đó, thể xác tôi sẽ chết và trở về bụi đất. Nhưng tôi, tâm linh, tôi sẽ không bao giờ chết. Tôi sẽ trở về với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng tôi. Tôi, tâm linh tôi, là một nhân cách. Tôi bày tỏ chính tôi qua thể xác tôi. Nếu thể xác tôi bị tiêu hủy, tôi, tâm linh tôi, không thể bày tỏ chính mình được. Cắt lưỡi tôi thì tâm linh tôi không thể nói. Hủy hoại tai tôi thì tôi không thể nghe. Làm mù mắt tôi thì tôi không thể thấy. Cho dù mắt tôi có thể bị mù, tai tôi bị điếc, lưỡi tôi bị cắt đi, nhưng tâm linh tôi vẫn còn có đó. Chỉ có điều là không thể thấy, nghe hay nói được. Chặt chân tay của tôi, hủy hoại khứu giác và cơ quan âm thanh của tôi, nhưng bạn vẫn không thể hủy hoại tâm linh tôi. Tuy nhiên, tâm linh tôi không thể bày tỏ chính mình được nữa. Tâm linh tôi vẫn còn có một thể xác, nhưng các cơ năng biểu lộ đã bị hủy hoại. Bây giờ bạn có thể hiểu tôi muốn nói gì. Khi chúng tôi nói về sự khác nhau giữa thể xác và tâm linh, hay giữa tôi và thể xác của tôi, tà linh muốn biểu lộ. Ma quỷ là các ác linh không có xác, và nó muốn biểu lộ chính nó trong thế giới này. Nó mong muốn tìm cách biểu lộ, nhưng không thể làm được cho đến khi nó ám vào possession, chiếm hữu một thể xác nào đó. Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao tà linh, khi đã bị đuổi khỏi con người, không tìm được chỗ nghỉ ngơi. Nó không thấy thỏa mãn. Nó là một tà linh của Satan, được sai đi để cướp, giết và hủy diệt. Khi nó không có cách nào để biểu lộ qua thể xác, nó bị thống khổ cho đến khi nó viện thêm 7 tà linh khác gian ác hơn nó, rồi nó mới có thể bước vào con người. Và một lần nữa, nó bày tỏ sự gian ác và hủy diệt của nó. Matthew chương 12 câu 43. Tà linh là một nhân cách, một linh như bạn và tôi. Trong lúc bạn khao khát làm những điều tốt đẹp, nói những lời tử tế, nghe tiếng nhạc và ngắm những bông hoa thổ lộ chính mình trong sự nói chuyện và đáp ứng lại những thôi thúc bên trong, thì các tà linh cũng khao khát biểu lộ bộ mặt thật của nó ra. Nhưng vì không có thể xác riêng, nên nó phải lang thang đây đó nơi đồng khô. Matthew chương 12 câu 43. Tìm một thân xác nào đó để nó có thể bước vào và tìm cách biểu lộ để thực thi sứ mạng gian ác của nó. Con người, công cụ Satan dùng để hủy diệt. Tà linh thích dùng con người để làm công việc bẩn thỉu của nó. Quyền lực mạnh mẽ nhất của nó là làm ô uế, là hủy diệt và lạm dụng con người qua một con người khác. Đức Chúa Trời cũng dùng những công cụ là con người được Thánh Linh sức dầu để chúc phước, truyền cảm hứng, khích lệ và nâng đỡ những người cần sự cứu giúp của Ngài. Sứ điệp tin mừng phải được chính con người giao báo. Đức Chúa Trời dùng công cụ là con người để giúp đỡ cộng đồng con người. Tương tự, Satan cũng dùng công cụ là con người để hủy diệt cộng đồng con người. Satan dùng một số người để làm ô uế những trẻ em vô tội, rồi sai những đứa trẻ này đi ra làm sứ giả của nó vào các trường học để làm ô uế tâm linh của những đứa trẻ khác. Những đức tính tốt trong cuộc sống đã bị lạm dụng và bị hủy hoại bởi lối sống tội lỗi của những thanh niên nam nữ bị ảnh hưởng của Satan in dấu và làm méo mó. Satan là ai? Satan là thần của đời này. Corinto nhì chương 4 câu 4. Nó là vua của các nước. Nó là sứ giả của tất cả nỗi thống khổ và đau buồn, của bệnh tật và đau đớn, chính sự chết. Nó là vua của tất cả các quỷ. Nó cai trị cả bè lũ tối tăm của hỏa ngục. Ham muốn và kế hoạch hàng đầu của nó là hủy diệt sự sống của con Ngài, và như thế sẽ làm tan nát tấm lòng của Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn Satan là ai qua những tên gọi mà Kinh Thánh nêu ra. Trong Matthew chương 13 câu 19, nó được gọi là kẻ ác. Trong câu 39, nó được gọi là kẻ thù và ma quỷ. Ma quỷ có nghĩa là kẻ kiện cáo, hay kẻ phỉ báng, kẻ nhạo báng. Trong Khải Huyền chương 12 câu 10, nó được gọi là kẻ kiện cáo anh em. Trong Phi Rơ nhất chương 5 câu 8, nó được gọi là kẻ thù nghịch và được ví sánh như sư tử rống, tìm người nào nó có thể nuốt được. Trong Khải Huyền chương 20 câu 2, nó được mô tả qua một số tên gọi con rồng, tức là con gián sư, là ma quỷ, là Satan. Trong Giăng chương 8 câu 44, nó được Chúa Giêsu gọi là kẻ giết người, kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Trong Matthew chương 4 câu 3, nó được gọi là kẻ cám dỗ. Trong Matthew chương 12 câu 4, nó được gọi là chúa quỷ. Trong Ephesos chương 2 câu 2, nó được gọi là kẻ chủ quyền thống trị trên không trung. Trong Giăng chương 14 câu 30, nó được gọi là lãnh tụ của thế gian. Trong Corinto nhì chương 11 câu 3, nó được gọi là kẻ làm bại hoại tâm trí, tác nhân lợi hại nhất của ma quỷ. Bởi vì thân thể con người là phương tiện biểu lộ phong phú nhất và được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, nên ma quỷ được khuyến khích là phải bước vào con người. Nhưng khi nó không thể tìm thấy một thân thể con người nào để biểu lộ, nó sẽ tạm dùng đến thân thể của thú vật. Có một điều chắc chắn là nó không thể yên nghỉ khi chưa chiếm hữu một thân xác của con người nào để qua đó nó biểu lộ ra. Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao khi Chúa Giêsu đuổi một quân đội quỷ khỏi người bị quỷ ám thì các quỷ này xin rằng: xin sai chúng tôi vào bầy heo. Mác chương 5 câu 12, Ngài cho phép các tà linh xuất khỏi người bị ám và nhập vào bầy heo. Chừng 2.000 con, cả bầy lao đầu qua bờ đá và rơi xuống biển, chết chìm hết. Mác chương 5 câu 13. Các tà linh khác nhau. Bởi vì các tà linh là các hữu thể thật sự, nên nó bày tỏ nhân cách của nó trong những người nó ám chiếm hữu. Có nhiều nhóm hay loại tà linh khác nhau, giống như có nhiều hạng người khác nhau. Các sách kinh thánh bày tỏ nhiều loại tà linh khác nhau đang hoạt động. Chúng ta sẽ bàn đến một vài loại trong các chương sau. Vấn đề sợ hãi. Cơ đốc nhân cần biết những gì kinh thánh dạy rõ ràng rằng về các tà linh. Nhiều người sợ ma bởi vì họ không hiểu địa vị của họ và chưa hề nghe về việc Đấng Christ, Chúa chúng ta đã đánh bại chúng cách hợp pháp trước khi đại si, và tôi hiểu rõ về ma quỷ và công việc của nó, về Satan và sự thất bại của nó. Chúng tôi sợ không dám nói hay giảng dạy về nó. Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu rõ công việc của nó, chúng tôi không có một chút suy nghĩ nào về việc sợ hãi nó. Ngược lại, chúng tôi còn biết rằng nó sợ chúng tôi. Một số người ngày nay nói rằng làm gì có chuyện tà linh, ma quỷ. Các tên gọi đó chỉ là cách nói hình bóng, chứ đâu có thật. Kinh Thánh dạy rõ rằng về ma quỷ cũng như về thiên sứ, cả hai đều có thực ngày nay. Chúng ta phải biết rõ cả hai. Tôi sẽ nêu cho bạn một số câu chuyện về việc ma quỷ đã thách thức chúng tôi trong chức vụ của chúng tôi, như nó đã làm như vậy vào thời Kinh Thánh. Đây là bằng cớ của việc nó có thật và còn hoạt động ngày nay.